Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, lãnh đạo huyện Phong Điền đến thăm và làm việc với làng du lịch sinh thái Ông Đề và Mekong Seal Ecolodge tại xã Mỹ Khánh. Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện cũng lưu ý chính quyền địa phương và các ngành có liên quan cần quan tâm phối hợp hỗ trợ các điểm du lịch trong thời gian hoạt động dịp Tết, cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, an ninh trật tự, an toàn đi lại cho du khách. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cái Răng cũng vừa đến thăm chúc Tết và tặng quà cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Cái Răng và 12 cơ sở thờ tự trên địa bàn quận nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022. Đại diện các cơ sở thờ tự trên địa bàn quận cảm ơn cấp ủy chính quyền đã quan tâm tạo điều kiện để các cơ sở hoạt động tín ngưỡng và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của địa phương, chăm lo hơn nữa đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống. Đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ô Môn do Đại Đức Thích Giác Tâm, Quỹ viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ô Môn cùng đoàn tăng ni đã đến chúc Tết các cơ quan ban ngành quận nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022. Trong năm 2022, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành quận giúp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển chung của quận nhà. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, bà Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đến thăm hỏi, động viên và tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Lung Meco và công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí công ty Mekong khu công nghiệp Trà Nóc 2. Dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng 96 thùng sữa Milotin và 96 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt nhằm hỗ trợ Tết sum vầy cho đoàn viên, công nhân, người lao động khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ tổ chức trao tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ vui xuân đón Tết. Mỗi phần quà gồm 20 kg gạo và các nhu yếu phẩm trị giá trên 300.000 đồng. Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ trao tặng trên 1.100 phần quà cho bà con trên địa bàn thành phố vui xuân đón Tết với tổng trị giá các phần quà trên 330 triệu đồng. Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an huyện Phong Điền đã nhận đỡ đầu trẻ mồ côi mẹ trên địa bàn xã Mỹ Khánh. Được biết, hiện tại Công an huyện Phong Điền đang nhận chăm sóc 4 cháu mồ côi do dịch COVID-19, trong đó 3 cháu ở xã Tân Thới. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an huyện Phong Điền tổ chức thăm, tặng 4 phần quà Tết cho các em được hội nhận chăm sóc giúp đỡ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Khánh trong thời gian qua. Cận Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại ngã ba cầu Dầm Cống và cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi tăng cao. Do đây là tuyến đường huyết mạch từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Tháp, An Giang, thành phố Cần Thơ, nên tại ngã ba này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông trong những ngày cao điểm Tết, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Cần Thơ đã bố trí 2 tổ tuần tra cố định tại khu vực ngã ba cầu Dầm Cống và cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi để kiểm tra và xử lý các hành vi điều khiển xe vi phạm các quy định của luật giao thông như quá khổ, quá tải, quá tốc độ, vân vân. Đồng thời kết hợp điều tiết hướng dẫn giao thông giúp cho việc đi lại an toàn hơn. Hiện nay, lượng hành khách đi lại tại bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ đông đúc hơn, nhất là trên tuyến đường từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh thành miền Tây. Để đáp ứng yêu cầu đi lại của hành khách trong những ngày cận Tết, Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ đã bố trí gần 1.000 xe thuộc 61 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải tham gia. Bình quân mỗi ngày, tại bến xe trung tâm đã vận chuyển gần 2.000 lượng hành khách, tuy nhiên vẫn còn ít hơn khoảng 30% so với Tết năm trước. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, F0 điều trị 7 ngày tại nhà, xét nghiệm âm tính sẽ được dỡ bỏ cách ly. Đây là điểm mới trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 được Bộ Y tế ban hành thay thế hướng dẫn cũ ngày 6 tháng 10 năm 2021. Trong trường hợp sau 7 ngày, kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine. Trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh. Cũng theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, có 5 mức phân loại bệnh đối với người mắc COVID-19, trong đó Bộ Y tế đã đưa nhóm F0 không triệu chứng vào mức đầu tiên. Theo Bộ Y tế, người tiêm liều bổ sung bằng vaccine Moderna sẽ sử dụng liều 0,5ml, người tiêm liều nhắc lại dùng liều 0,25ml, tức là 1/2 liều cơ bản. Bộ Y tế cho biết, người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine do Sinopharm sản xuất thì có thể tiêm liều bổ sung và nhắc lại bằng vaccine AstraZeneca sản xuất. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trên tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành hoặc lãnh đạo bộ của đơn vị mình quyết định đối tượng thêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Ra soát kỹ càng và tổ chức tiêm vét, đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng, được tiêm vaccine đủ liều. Bộ Giao thông Vận tải quyết định điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn về vận tải hành khách công cộng theo quyết định 1812 ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Bộ này áp dụng với đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy nội địa và hàng hải. Bộ Giao thông Vận tải đã bỏ quy định về giãn cách chỗ với phương tiện vận tải hành khách và bỏ quy định về tỷ lệ phương tiện được phép hoạt động. Thay đổi này nhằm khôi phục hoạt động vận tải hành khách trong tình hình mới và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 31 tháng 3. Đây là đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình lên Thủ tướng Chính phủ về lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế đảm bảo an toàn, hiệu quả. Theo đó, sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách nước ngoài đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế từ ngày 31 tháng 3. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế vì dự kiến đến tháng 3, Việt Nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng COVID-19, đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Những thông tin quốc tế sẽ tiếp tục bản tin cuối ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, chính phủ Mỹ đã đặt mua thêm hơn 100 triệu bộ xét nghiệm COVID-19. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đây được coi là một phần trong kế hoạch của Nhà Trắng để phân phối 500 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà miễn phí cho người dân trên toàn quốc. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, chính phủ Mỹ đã cho phép cấp cho mỗi hộ gia đình ở nước này 4 bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại nhà từ trang web covidtest.gov. Với thời gian giao hàng dự kiến trong vòng 7 ngày đến 12 ngày kể từ ngày đặt hàng. Đợt cung cấp bộ xét nghiệm miễn phí này nhằm giảm bớt sự thiếu hụt các bộ xét nghiệm COVID-19 trên toàn quốc trong bối cảnh nhu cầu tăng lên vào khoảng thời gian biến thể Omicron tràn lan với tốc độ chóng mặt. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh tuần này cho biết sẽ bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có nguy cơ mắc COVID-19 cao nhất. Anh đã chậm hơn so với một số quốc gia khác trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và không có kế hoạch tiêm chủng rộng rãi hơn cho nhóm tuổi này, không giống các nước như Mỹ và Israel. Trẻ em sẽ được tiêm 2 mũi vaccine của Pfizer-BioNTech với liều lượng 10 microgram bằng 1/3 liều dành cho người lớn. Bộ Y tế Anh cho biết sẽ bắt đầu sử dụng thuốc viên điều trị COVID-19 của Pfizer cho những người dễ bị tổn thương vào tháng 2 năm 2022. Theo Bộ Y tế Anh, thuốc kháng virus điều trị COVID-19 Paxlovid của Pfizer, sự kết hợp giữa thuốc viên của Pfizer với một loại ritonavir kháng virus trước đó sẽ được cung cấp cho hàng ngàn người ở nước này từ ngày 10 tháng 2. Đây là loại thuốc kháng virus thứ hai được sử dụng ở Anh sau Monopiravir, loại thuốc viên điều trị COVID-19 do Merck và Rexbeck Biotherapeutics sản xuất, đang được triển khai cho bệnh nhân thông qua chương trình nghiên cứu quốc gia của Paramis. Khả năng các quốc gia giàu có và các nước đang phát triển sẽ đạt thỏa thuận về dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine phòng COVID-19. Thỏa thuận được xem là bước đột phá cho phép các nước đang phát triển tiếp cận nhiều hơn với công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19. Tuy vậy, khó có khả năng đạt được thỏa thuận trước ngày 17 tháng 2 tới, thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi.
Bây giờ là không giờ.
Việc dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine đã được các nước đang phát triển thúc đẩy từ nhiều tháng trước đó nhằm đẩy mạnh các chiến lược trong nước trước các làn sóng dịch. Tuy nhiên, một số quốc gia phát triển, trong đó có các nước EU lại cho rằng điều này không khuyến khích sự đổi mới và có thể thực hiện các biện pháp khác nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vaccine. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào và hẹn gặp lại.